Sử thượng tối cường tông chủ, chương 327, ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Góc truyện audio.com, ta xem là các ngươi càng vô dụng hơn. Khi câu nói này vừa ở trong đám người Từ Vân thôn vang lên, sắc mặt của mọi người liền xảy ra biến hóa, mặc kệ là người của Từ Vân thôn, hay vẫn là 30 tên binh sĩ kia, đều là sắc mặt đại biến. Thôn dân Từ Vân thôn, bao quát cả lão trưởng thôn, trên mặt đều là mang theo sợ hãi, bọn họ biết loại lời nói này vừa phát ra, liền đại biểu cho bọn họ chết chắc rồi. Không ít người nguyên bản đối với Diệp Thần đều rất thân mật, giờ khắc này ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần đều mang theo một chút trách cứ, bởi vì bọn họ cảm giác Diệp Thần kích động cùng vô tri sẽ hại chết bọn họ. Lão trưởng thôn trước bị ngân giáp tu sĩ một cước đạp bay, giờ khắc này thật vất vả mới run rẩy đứng lên, hắn kinh hoàng quay về phía ngân giáp tu sĩ nói. Đại nhân, chúng ta năm nay thu hoạch thực sự là quá kém, sang năm khẳng định sẽ bù đắp, van cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội. Ngân giáp tu sĩ không để ý đến lời nói của lão trưởng thôn, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Thần, khóe miệng nhếch lên một tia cười khẩy, nói. Lời vừa nãy là ngươi nói. Diệp Thần tỏ vẻ lãnh đạm, bình tĩnh nhìn tên ngân giáp tu sĩ kia, không có phản ứng lại đối phương. Ngân giáp tu sĩ tuyệt không sinh khí mà cười lạnh nói. Hiện tại không dám nói chuyện, sợ. Vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Dũng khí của ngươi đâu rồi? Trước đây, ta chỉ là muốn giết một nửa người của thôn trang này trừng phạt một thoáng, thế nhưng bởi vì câu nói này của ngươi, ta liền quyết định đem thôn trang này toàn bộ đồ sát sạch sẽ, từ đây xóa tên. Đối với những binh sĩ này tới mà nói, xác thực là chúa tể quyền quyết định sinh tử của những tội dân này. Thôn dân xung quanh, trên mặt lộ ra tuyệt vọng, rất nhiều đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn ngân giáp tu sĩ, một bộ dáng dấp thấy chết không sờn. Còn có số ít người, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Diệp Thần, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ nếu như không phải Diệp Thần đắc tội với tên tướng quân giáp bạc này, bọn họ chỉ ít còn có một nửa người có thể sống sót. Mà Diệp Thần đối với những cái này lại không để ý chút nào, bởi vì hắn biết đây là nhân chi thường tình. Không đáng để chính mình đi tức giận, giết cho ta, không giữ lại một ai. Tên tu sĩ ngân giáp kia liền không nói nhảm nữa, trực tiếp quay về phía những thiết giáp binh sĩ sau lưng ra lệnh. Người Từ Vân thôn tỏ rõ vẻ tuyệt vọng, bất quá bên trong tuyệt vọng cũng có người vui mừng, tỉ như người nhà Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Ni. Bọn họ vui mừng là vì đã đem hài tử giấu đi, bọn họ cho dù có chết, chí ít vẫn là bảo vệ được Hương Hòa. Về phần bọn hắn chết rồi Tiểu Bất Điểm những hài tử này có thể sống sót hay không, việc này đã không phải là bọn họ có thể bảo đảm, bởi vì bọn họ đã tận lực. Một tên thiết giáp binh sĩ, nhấc theo một thanh trường đao quay về phía thôn trưởng Từ Vân thôn chém tới, bắt giặc tiền bắt vua. Tuy rằng những người thôn dân này không đáng để bọn họ thận trọng đối xử thế, nhưng chỉ cần chém giết tên trưởng thôn này, những người còn lại đấu trí sẽ trong nháy mắt tan rã. Tuy rằng những người thôn dân này đều rất yếu, thế nhưng nếu như trở nên điên cuồng bạo phát lên, cũng có thể thể hiện ra sức chiến đấu không ít, tạo thành phiền phức không tất yếu. Mà một khi giết trưởng thôn, sẽ để cho bọn họ mất đi người tâm phúc, mất đi lòng phản kháng. Bọn họ những binh sĩ này đã tàn sát, góc truyện audio.com, qua rất nhiều thôn trang, cho nên rất rõ ràng nên làm gì để đối phó với những thôn trang này. Tên thiết giáp binh sĩ này là luyện khí cảnh, Dương lão trưởng thôn cũng là luyện khí cảnh, thế nhưng mà lão thôn trưởng đã tuổi già sức yếu. Hơn nữa trước đó còn bị tên ngân giáp tu sĩ một cước đạp thương, vì lẽ đó căn bản không thể là đối thủ của tên binh sĩ này. Thời điểm ngay khi tên thiết giáp binh sĩ muốn một đao chém xuống đầu lão trưởng thôn. Diệp Thần liền động, tốc độ như gió, thân như thiểm điện, chân chính là thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt liền xuất hiện ở giữa lão trưởng thôn cùng tên thiết giáp binh sĩ kia. Phong thần thối, thần phong gào lên giận dữ, một chân bổ ra, nhanh như thiểm điện, kinh như sấm nổ. Mạnh mẽ đá vào thân hình tên thiết giáp binh sĩ kia. Ầm, tương đương tương đương tương đương, thiết giáp của tên binh sĩ nát bấy, hóa thành vô số mảnh vụn, cùng lúc đó thân thể của tên binh sĩ kia toàn bộ cũng là đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết nhục mơ hồ, chết không toàn thây. Diệp Thần một thối này, sắp đến cực hạn rồi, cho dù là tên ngân giáp tu sĩ kia căn bản cũng bắt giữ không được chút vết tích nào, chỉ nhìn thấy Diệp Thần một khắc trước còn đứng ở nơi đó, sau một khắc bóng người liền thay đổi vị trí, đồng thời tên thiết giáp tu sĩ kia cũng là trực tiếp nổ tung. Những người này, căn bản liền không biết tên thiết giáp tu sĩ kia là chết như thế nào, thậm chí đều không có ai nhìn thấy được Diệp Thần chân ra là như thế nào, đây chính là Diệp Thần vận dụng cực hạn thần tốc của phong thần thối. Người không chỉ không cách nào đồ diệt thôn trang này, mà một người cũng giết không được. Diệp Thần trên mặt vẫn như trước mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng mà loại vẻ mặt này trong mắt tên ngân giáp tu sĩ kia cùng một đám thiết giáp tu sĩ liền không giống. Đồng thời, chết chính là các ngươi. thi thể đồng bạn cùng Diệp Thần, để trên mặt những binh sĩ kia lộ ra kinh hoàng, bọn họ không thể nào hiểu được cái thôn xóm nho nhỏ này bên trong vì sao lại xuất hiện một cao thủ cường như thế. Trực tiếp thuấn sát luyện khí cảnh giới, chuyện này không khó, ngân giáp tu sĩ thân là tu sĩ luyện thần cảnh, hắn cũng có thể làm được thế nhưng hắn biết mình căn bản không có cách cùng đối phương đánh đồng được, đối phương bất kể là tốc độ hay là công kích ác liệt đều vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ngươi muốn làm gì? Trên mặt tên ngân giáp tu sĩ lộ ra một chút hoảng hốt nói. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? May mà hắn còn không xuẩn, vào lúc này không có lựa chọn làm Diệp Thần tức giận mà là trực tiếp mở miệng nói. Nếu ngươi muốn bảo vệ thôn trang này, vậy chúng ta đi là được, còn 2 cân linh vương mễ ghi nợ, sang năm bù đắp liền được rồi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tên ngân giáp tu sĩ này biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Thần, vì lẽ đó hắn liền thẳng thắn dứt khoát chịu thua, bởi vì hắn biết mình chỉ cần khiến đối phương tức giận, sau một khắc hắn khẳng định sẽ cùng tên thiết giáp binh sĩ trên mặt đất kia như nhau, chết không toàn thây. Tạ tướng quân, đa tạ tướng quân khoan hồng độ lượng. Những thôn dân kia, nghe được lời nói của tên ngân giáp tu sĩ, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, trong đó có vài thôn dân thậm chí còn nhảy lên vui sướng. Chỉ cần nộp lên trên 8 cân linh vương mễ là xong, 2 cân linh vương mễ còn lại sang năm bù, chuyện này đối với bọn họ tới mà nói quả thực. Góc truyện audio.com, chính là kết cục tốt nhất, Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn cảm giác những thôn dân này thực sự là đơn thuần có chút quá đáng. Một tên thiết giáp binh sĩ đã chết ở chỗ này, những binh sĩ còn lại làm sao có khả năng sẽ giảng hòa, mặc kệ là nói nghe tốt như thế nào, bọn họ ngày mai khẳng định sẽ mang đến binh lực càng mạnh mẽ hơn để tiêu diệt toàn bộ Từ Vân thôn. Ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội trở lại mật báo sao? Diệp Thần khuôn mặt vẫn là lạnh lùng, hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào tên ngân giáp tu sĩ kia, không buồn không vui, không có một chút vẻ mặt nào nói ra. Ngân giáp tu sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại khó chơi như vậy, đây là muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết sao? Trốn, ngân giáp tu sĩ lúc này liền quyết đó ẩn, quay về phía đám thiết giáp binh sĩ xung quanh quát. Quyết định này là vô cùng sáng suốt nhưng đáng tiếc vẫn như trước không có tác dụng gì, bởi vì Diệp Thần quá mạnh mẽ, căn bản là không phải bọn họ có thể ứng phó được. Hơn 30 binh sĩ, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau mà chạy đi, những binh sĩ này tuy rằng không phải là cao cấp tinh binh gì thế nhưng trốn cái chữ này vừa ra, bọn họ vẫn là theo bản năng hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Cách chương.